phần đọc truyện hôm nay. Giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Những Tập Thời Ký Của Chị Nữ Tu Maria Lucia do linh mục Louis Condor phụ trách hồ sơ xin phong chân phước cho Francisco và cha sinh ta, do Hội Thông Điệp Đức Mẹ chuyển dịch. Qua các dòng đọc:
Hồng Vân, Nguyễn Phan, Tuyết Trang,
U Hòa,
Dominic Tích và Phước Cầm.
Hồi ký thứ nhất. Em nhìn và học.
Chị của con là hội viên của Hội Trái Tim Chúa Giê-xu. Mỗi lần vào dịp các trẻ em được xưng tội rước lễ lần đầu, chị cũng dẫn con theo để nhắc lại lời hứa của chính mình. Có một lần, cô của con cũng dẫn con gái của cô đi theo để tham dự buổi lễ, và Jacinta đã say mê với những thiên thần đang tung hoa. Bắt đầu từ ngày đó, đôi khi đang chơi, em cũng đã bỏ đi để hái hoa đầy vạt áo. Khi trở lại, em tung lên người con từng cánh một.
Jacinta, tại sao em lại làm như vậy?
Em làm giống như những thiên thần nhỏ bé đã làm. Em tung hoa lên người chị.
Mỗi năm, vào ngày lễ lớn, có lẽ là ngày lễ mình thánh Chúa Kitô, chị con thường hay sửa soạn áo cho những em bé được chọn làm thiên thần. Con luôn luôn là một trong những em đó. Có một lần, sau khi được chị con thử áo, con đã kể cho cha sinh ta về ngày lễ sắp đến, và con sẽ tung hoa trước Chúa Giê-xu như thế nào. Cha sinh ta liền năn nỉ con, xin với chị con để cũng được làm như vậy. Hai đứa chúng con cùng đến gặp chị con để xin. Chị bằng lòng và thử áo cho Jacinta. Tới lúc tập dượt, chị dặn dò chúng con cách tung hoa trước Chúa Giê-xu hài đồng.
Mình có thấy trước không chị?
Jacinta hỏi.
Có chứ.
Chị con trả lời.
Chắc sợ sẽ đem Chúa đế.
Jacinta nhảy lên mừng rỡ và cứ hỏi mãi, còn phải chờ bao nhiêu ngày nữa thì mới đến ngày lễ. Cuối cùng thì ngày mong đợi cũng đã đến. Jacinta rất hồi hộp và vui mừng. Hai đứa chúng con đứng tại chỗ của mình ở gần bàn thờ. Sau đó, khi rước kiệu, chúng con đi bên cạnh trướng kiệu, mỗi đứa cầm một giỏ đầy hoa. Mỗi khi chị con ra dấu để tung hoa, là con liền tung hoa lên Chúa Giê-xu. Con đã cố gắng ra dấu cho Jacinta bằng mọi cách, nhưng vẫn không làm cho em tung được một cánh hoa nào. Cặp mắt em dán chặt vào cha sở, và cứ như thế cho tới hết buổi lễ. Khi tang lễ, chị con dẫn chúng con ra ngoài nhà thờ và hỏi,
Jacinta, tại sao em không tung hoa lên Chúa Giê-xu?
Bởi vì em không thấy Ngài.
Dĩ nhiên là không rồi. Chẳng lẽ em không biết rằng Chúa Giê-xu hài đồng ở trong mình thánh, không thể thấy bằng mắt thường được sao? Chúa đang ẩn mình. Em đón nhận Chúa mỗi khi em rước lễ.
Còn chị, mỗi khi chị rước lễ, chị có nói chuyện với Chúa không?
Có chứ.
Nếu vậy, tại sao chị không thấy được Ngài?
Tại vì Chúa ẩn mình.
Em cũng xin mẹ em cho em được rước lễ.
Cha sợ sẽ không chịu cho tới khi em được 10 tuổi.
Nhưng chị đã được 10 tuổi đâu mà chị lại được rước lễ rồi?
Tại vì chị đã biết hết về giáo lý, còn em thì không.
Sau lần đó, hai người bạn nhỏ của con xin con dạy các em về giáo lý. Thế là con trở thành người dạy giáo lý cho hai em, và các em luôn say mê học. Mặc dù con luôn trả lời rành rẽ những câu hỏi về giáo lý, nhưng khi dạy thì con chỉ nhớ được một vài điều, chỗ này, chỗ kia, không có đầu đuôi gì cả. Điều này khiến cha sinh ta một hôm phải nói rằng,
chị dạy chúng em những cái khác đi. Cái này chúng em đã biết rồi.
Con thú nhận rằng, con chỉ nhớ để trả lời mỗi khi được đặt các câu hỏi mà thôi. Và con nói thêm,
hai em hãy xin mẹ cho đến nhà thờ mà học giáo lý đi.
Hai đứa bé, với lòng quá ao ước được lãnh nhận Chúa Giêsu ẩn mình, danh từ các em gọi Chúa, đã đến xin phép mẹ và cô của con cũng bằng lòng. Tuy nhiên, cô rất ít khi cho các em đi vì cô nói rằng,
nhà thờ hơi xa, mà các con thì còn nhỏ, và lại, cha xứ sẽ không cho các con đức lễ lần đầu trước khi các con được 10 tuổi.
Cha Sinta luôn luôn hỏi con về Chúa Giêsu ẩn mình. Có một hôm em hỏi,
làm sao mà nhiều người có thể nhận hài nhi Giêsu ẩn mình cùng một lúc được? Có phải mỗi người chỉ được một phần nhỏ thôi không?
Không phải vậy đâu. Bộ em không thấy có nhiều bánh thánh hay sao? Và mỗi tấm bánh đều có một Chúa Giêsu hài đồng ở trong.
Chứng tỏ là có nhiều chuyện vô lý khác mà con có thể đã nói với em.
Cha Sinta, cô chân chiên nhỏ bé.
Con đã đủ lớn để được đi trên đàn cừu của gia đình, giống như các anh chị khi bằng tuổi con. Chị Carolina lúc đó đã 13 tuổi và đã đến tuổi đi làm việc khác rồi. Vì thế mẹ con đã cho con trên đàn cừu của nhà. Con báo tin này cho hai người bạn nhỏ của con nghe, và cũng nói rằng con sẽ không có giờ để chơi chung với hai em nữa. Nhưng hai em đã không chấp nhận được điều này. Hai em liền chạy về nhà xin mẹ cho đi chung với con, nhưng cô không chịu. Không có cách nào hơn, chúng con phải đành chịu cảnh biệt ly. Hầu như mỗi ngày sau đó, hai em thường ra đón con trên con đường trở về nhà vào lúc hoàng hôn. Chúng con cùng nhau đến sân lúa, chạy chơi vòng vòng và đợi cho Đức Mẹ cũng như các thiên thần khác thắp đèn lên. Hoặc như chúng con thường nói, treo đèn lên cửa sổ để cho chúng ta ánh sáng. Trong những đêm không trăng, chúng con cũng hay nói rằng bữa đó đèn của Đức Mẹ hết dầu nên không sáng. Cha Sinta và Francisco cảm thấy rất thiếu thốn vì sự vắng mặt của người bạn vẫn chơi với mình. Vì thế các em cứ nài nỉ hoài với mẹ, cũng để cho các em được đi chăn cừu. Cuối cùng, cô của con có lẽ để đỡ bị quấy rầy, mặc dù cô biết các em còn quá nhỏ, cũng đồng ý cho các em đi chăn cừu của nhà. Rạng rỡ với niềm vui, các em chạy đến báo tin mừng cho con biết, và còn tính cách làm sao để cùng đem cừu đi. Chúng con đồng ý với nhau là mỗi người sẽ đem cừu khi mẹ cho phép. Ai tới ba radio trước thì sẽ đợi đàn cừu của người kia tới. Ba radio là tên của một cái ao nằm dưới chân ngọn đồi. Khi gặp nhau, chúng con sẽ chọn nơi chăn cừu cho ngày hôm đó. Thế là vui vẻ, mừng rỡ giống như là đi dự hội. Và kính thưa Đức Cha, bây giờ chúng ta sẽ nhìn Cha Sinta qua đời sống của một cô bé chăn cừu. Đàn cừu đã nghe theo lời chúng con, vì chúng con đã chia phần ăn trưa của mình cho chúng. Nhờ thế, mỗi khi chúng con tới đồng cỏ xanh tươi, là chúng con có thể chơi đùa thỏa thích, mà không sợ chúng đi lạc. Cha Santa rất thích nghe tiếng của em từ dưới thung lũng vang dội lại. Vì lý do đó, cách giải trí mà chúng con ưa chuộng nhất là leo trên đỉnh đồi, ngồi trên một tảng đá lớn nhất và dùng hết sức để la lên những tên gọi khác nhau. Cái tên vang lại rõ nhất là Maria. Đôi khi cha Santa còn đọc nguyên cả một kinh kính mừng bằng cách này. Chúng con chỉ đọc những chữ kế khi tiếng vang của chữ đầu chấm dứt.
Chúng con cũng rất thích hát. Trong những bài hát thông dụng mà chúng con cũng đã thuộc khá nhiều là những bài cha Santa ưa thích nhất. Kính mừng Thánh Nữ Quan Thầy, Trinh Nữ Vẹn Toàn, Thiên Thần Hãy Hát Với Tôi. Chúng con cũng rất thích nhảy múa. Tất cả những âm điệu chúng con nghe được từ những người chân cừu khác cũng đủ làm chúng con nhảy múa được. Cha Santa tuy nhỏ bé nhưng đã có một năng khiếu đặc biệt về môn này. Chúng con đã được căn dặn là phải lần chuỗi sau khi ăn trưa. Nhưng cả ngày đối với chúng con cũng quá ngắn để chơi đùa. Cho nên, chúng con đã tìm ra cách đọc kinh mừng coi một cách nhanh chóng. Tay thì lần hạt, miệng thì đọc. Kính mừng Maria. Kính mừng Maria. Kính mừng Maria. Chứ không đọc gì thêm. Sau mỗi chục kinh, chúng con ngừng lại một chút rồi chỉ đọc lạy cha chúng con. Và như thế, chỉ trong chớp mắt, chúng con đã đọc xong một chuỗi mân côi. Cha Santa rất thích ôm những con chim nhỏ trên tay, ôm nó vào lòng, vuốt ve nó, hôn hít nó và còn vác nó trên vai trên đường về nhà để chúng đỡ mệt. Một hôm, trên đường về, em đã đi giữa đàn chim.
Cha Santa, em làm gì mà đi giữa đàn cừu như vậy?
Con hỏi em.
Em muốn làm giống như Chúa đã làm trong tấm hình người ta cho em. Chúa giống như vậy, ở giữa đàn chim và Ngài còn ôm một con chim trên tay Ngài nữa.
Lần hiện ra đầu tiên.
Và bây giờ, kính thưa Đức Cha, Ngài đã biết ít nhiều về 7 năm đầu tiên cha Santa đã sống như thế nào cho tới ngày 13 tháng 5 năm 1917. Một ngày sáng sủa và đẹp trời như mấy ngày trước. Hôm đó, tình cờ. Nếu sự tình cờ cũng chính là ý của đấng quan phòng đã sắp đặt. Chúng con đã chọn đồng cỏ Cova da Iria là đất của bố mẹ con. Chúng con chọn đến đây khi gặp nhau ở Parigio giống như mọi ngày, như con đã đề cập trên đây. Chọn chỗ này có nghĩa là chúng con phải đi băng qua một thung lũng dài khô cằn, hoang vắng, khiến cho cuộc hành trình của chúng con dài hơn gấp đôi. Chúng con phải đi chậm lại, để mấy con cừu được dịp gặm cỏ dọc đường. Vì thế khi đến nơi, trời đã gần trưa rồi. Con không dám ngừng lại ở đây để kể lại những gì đã xảy ra trong ngày hôm đó, bởi vì Đức Cha đã biết hết rồi. Vì thế, chỉ làm mất thì giờ của Đức Cha mà thôi. Ngoài trừ vì Đức vâng lời đối với riêng con, những gì con viết ra đây có vẻ cũng là sự uổng phí thời giờ cho con nữa. Bởi vì con không biết Đức Cha sẽ tìm thấy được sự gì hữu ích hay không, ngoài trừ việc Đức Cha sẽ quen thuộc hơn với đời sống ngây thơ trong sạch của Chansita. Trước khi con bắt đầu kể lại cho Đức Cha những gì con có thể nhớ về một giai đoạn mới trong cuộc đời của Chansita, con cũng xin thú thật trước là có một số chuyện về sự kiện Đức Mẹ hiện ra mà chúng con đã đồng ý với nhau là sẽ không nói cho ai khác biết. Tuy nhiên, bây giờ con có thể phải đề cập đến một số việc để có thể giải thích rõ hơn từ đâu mà Jacinta đã hấp thụ được một tình yêu cao cả đối với Chúa Giê-xu, với đau khổ và những người tội lỗi là những người mà Jacinta đã quảng đại, dâng những việc hy sinh để cứu chuộc linh hồn họ. Đức Cha cũng đã biết, chính Jacinta là người không thể giữ được niềm vui cho riêng mình, không giữ được lời hứa là sẽ không kể lại chuyện này cho ai biết. Chiều hôm ấy, trong lúc chúng con đang mê man trầm ngâm suy nghĩ về sự huyền diệu mới xảy ra, Jacinta luôn miệng kêu lên những lời hâm mộ.
Ôi, bà ấy đẹp quá!
Chị có thể thấy trước chuyện gì sẽ xảy ra?
Con nói.
Em cũng sẽ nói như vậy với những người khác.
Không, em sẽ không nói đâu.
Em trả lời.
Chị đừng lo.
Ngày hôm sau, Francisco chạy lại và nói cho con biết tối hôm qua, Jacinta đã kể lại tất cả mọi chuyện cho mọi người trong nhà nghe. Jacinta lắng nghe lời buộc tội mà không nói một lời nào.
Em thấy chưa? Chuyện xảy ra cũng giống như chị đã nghĩ mà thôi.
Con đã nói với em như vậy.
Có cái gì ở trong lòng em không cho em giữ im lặng?
Em nói trong nước mắt.
Thôi, đừng khóc nữa và đừng kể cho ai khác nghe về những gì bà ấy đã nói với chúng ta.
Nhưng em đã lỡ nói rồi.
Em đã nói những gì?
Em nói rằng bà hứa sẽ đem chúng ta về thiên đàng.
Em nói với họ như vậy, có nghe được không?
Chị tha lỗi cho em sẽ không nói với ai một điều gì nữa đâu.
Gẫm về địa ngục.
Ngày hôm đó, khi chúng con tới đồng cỏ, Jacinta ngồi suy tư trên một tảng đá.
Jacinta ơi, lại đây chơi.
Hôm nay em không muốn chơi.
Tại sao?
Bởi vì em đang suy nghĩ. Bà ấy đã nói với chúng ta là phải đọc kinh Mân Côi và hy sinh nhiều để cứu các linh hồn. Em nghĩ là từ giờ trở đi, khi đọc kinh Mân Côi, mình phải đọc hết cả kinh Kính Mừng và kinh Lạy Cha cho đầy đủ. Và còn việc hy sinh nữa, mình phải làm như thế nào bây giờ?
Ngay lúc đó, Francisco nghĩ ra được một cách để hy sinh.
Chúng ta hãy nhường bữa ăn trưa của mình cho mấy con kỳ và nhịn đói để hy sinh vậy.
Mấy phút sau, những gói thức ăn trưa của chúng con đã được chia ra cho mấy con cừu. Ngày hôm đó, chúng con giữ chay giống như những tu sĩ khổ hạnh dòng Catechumen. Jacinta vẫn ngồi trên tảng đá, dáng điệu suy tư và hỏi rằng:
Bà ấy cũng nói là có rất nhiều linh hồn phải xa quả ngục. Quả ngục là gì vậy chị?
Nó giống như là một hố sâu, có rất nhiều thú dữ.
với một ngọn lửa khổng lồ ở trong đó.
Đó là điều mẹ con thường giải thích cho con nghe.
Và chỗ đó là nơi giam những người phạm tội mà không xưng tội. Họ sẽ phải ở đó và bị đốt cháy đời đời.
Họ sẽ không bao giờ được ra khỏi chỗ đó nữa sao?
Không bao giờ.
Ngay cả khi họ đã phải ở đó nhiều, thật nhiều năm ư?
Đúng vậy, vì hỏa ngục là đời đời, không bao giờ chấm dứt.
Có phải thiên đàng cũng là đời đời không?
Những ai đã lên thiên đàng sẽ được ở đó đời đời.
Và những ai xuống quả ngục cũng sẽ phải ở đó đời đời sao?
Những chỗ đó là vĩnh viễn. Em không thấy sao? Nó không bao giờ chấm dứt.
Đó là lần đầu tiên chúng con suy niệm về hỏa ngục và sự sống vĩnh cửu. Ấn tượng lớn mạnh đã in sâu vào lòng Jacinta là ý tưởng về sự vĩnh cửu. Ngay cả khi đang chơi, em cũng ngưng lại và hỏi.
Nhưng mà chị ơi, có phải quả ngục cũng sẽ chấm dứt sau thật nhiều và nhiều năm không?
Hoặc là
những người bị thiêu đốt trong quả ngục, có khi nào họ chết không? Họ không trái thành tro sao? Và nếu có nhiều người cầu nguyện thật nhiều cho các kẻ có tội, Chúa có cho họ ra khỏi đó không? Và nếu họ còn dâng những hy sinh nữa, tội nghiệp cho các linh hồn tội lỗi này, chúng ta phải cầu nguyện và làm nhiều hy sinh cho họ.
Rồi em lại nói thêm,
bà đó tốt lành quá, bà đã hứa sẽ đem chúng ta về thiên đàng.
Cha sinh ta đã quan tâm đặc biệt đến việc hy sinh để hoan cải những người có tội. Vì thế, em không bao giờ bỏ lỡ cơ hội nào cả. Ở Mô Y Ta có hai gia đình nghèo. Con họ thường đi xin ăn các nhà trong xóm. Một hôm, khi đang đi với bầy cừu, chúng con đã gặp các em bé này. Khi thấy các em, Jacinta liền nói với chúng con.
Hãy cho các em bé nghèo này đồ ăn trưa của chúng ta, để cho các kẻ có tội được ăn năn trở lại đi.
Và em liền chạy đến đưa các gói đồ ăn cho chúng. Trưa hôm đó, em kêu đói bụng. Gần đó có những cây sồi hạt dẻ xanh và những cây sồi loại khác. Những hạt dẻ của nó vẫn còn xanh. Tuy nhiên, con đã nói với em là mình vẫn có thể ăn được. Francisco leo lên cây sồi hạt dẻ xanh và hái đầy túi quần của em. Nhưng Jacinta bỗng nhớ ra rằng mình có thể ăn những hạt của loại cây sồi kia. Và như thế, chúng con có thể dâng những hy sinh khi ăn loại hạt dẻ đắng hơn. Thế là, trưa hôm đó, chúng con đã thưởng thức bữa ăn ngon lành này. Jacinta đã tiếp tục chọn các hy sinh này, và em thường hái những hạt dẻ hoặc những trái ô liu để ăn. Một hôm, con nói với em,
Jacinta, đừng ăn những trái đó, đắng lắm.
Nhưng vì nó đắng, nên em mới ăn. Để cho các kẻ có tội được ăn năn trở lại.
Đó không phải là những lần duy nhất chúng con đã nhịn ăn. Chúng con đã đồng ý với nhau là khi gặp những trẻ em nghèo như vậy, thì sẽ nhường phần ăn của mình cho các em. Các em này rất mừng rỡ khi nhận được những của bố thí như vậy. Vì thế, các em luôn tìm đến và đợi chúng con ở dọc đường.
Mỗi khi thấy dáng các em là Jacinta chạy tới để cho hết tất cả những đồ ăn chúng con có ngày hôm đó. Em rất vui mừng, giống như mình không cần tới nó vậy. Những ngày như thế, đồ ăn của chúng con thường là những hạt thông, những trái dâu dại to bằng trái ô liu, mọc ở dưới gốc mấy bụi hoa vàng, cũng như dâu đen, nấm và những thứ khác mà chúng con tìm được dưới gốc những cây thông. Mà lúc này con không nhớ được tên của chúng. Nếu có những trái cây mọc trong khu vực đất của cha mẹ con, thì chúng con cũng hái ăn. Jacinta hình như không bao giờ thỏa mãn với những khao khát hy sinh. Một hôm, có một người hàng xóm cho phép mẹ con được chăn cừu ở đồng cỏ của họ. Mặc dù nó hơi xa và ở vào cực điểm của mùa hè, mẹ con cũng đón nhận tấm lòng tốt của họ với sự biết ơn và kêu con đưa đàn cừu đến đó. Mẹ còn dặn chúng con hãy nghỉ trưa dưới bóng cây cho mát, vì bên cạnh đó có cái ao nhỏ đàn cừu có thể đến uống nước. Trên đường đi, chúng con đã gặp những em bé nhà nghèo, và Jacinta đã chạy tới để bố thí như thường lệ. Hôm đó là một ngày đẹp trời, nhưng trời nắng rất gắt, và trong mảnh đất khô cằn sỏi đá đó, ánh nắng như muốn thiêu đốt mọi sự. Chúng con đã thấy khô cổ vì khát, và không có một giọt nước nào để uống. Lúc đầu chúng con còn hăng hái để dâng những hy sinh cho kẻ có tội được ơn hoán cải. Nhưng đến xế trưa, chúng con không còn chịu nổi nữa. Gần đó có một ngôi nhà. Con bàn với hai em là con sẽ đi xin một ít nước uống. Các em đồng ý, và con đã đến gõ cửa nhà này. Một bà cụ dáng người nhỏ bé đã cho con không những một bình nước, mà còn cho thêm một ít bánh mì nữa. Con đã đón nhận với lòng biết ơn sâu xa. Con chạy về để chia với hai bạn của mình. Con đưa bình nước cho Francisco và nói em uống đi.
Em không muốn uống.
Em trả lời.
Tại sao?
Em muốn được đau khổ để cho kẻ có tội được ơn trở lại.
Jacinta, em uống nước đi.
Nhưng em cũng muốn dâng hy sinh này cho các kẻ có tội luôn.
Con liền đổ nước vào một kẻ đá cho chim uống và đem bình nước trả lại cho bà cụ. Khí nóng càng lúc càng dữ dội hơn. Tiếng kêu chắc tai của mấy con dế và châu chấu cùng với tiếng ì ợp của cốc nhái nơi cái ao cạnh đó ồn ào nhức óc. Chúng con hầu như không chịu nổi. Jacinta, thân thể đã sẵn yếu đuối, lại càng yếu đuối hơn vì nhịn đói và khát, đã nói với con, với bản tính đơn sơ của em.
Chị nói với các con dế và cốc nhái im miệng đi. Em nhức đầu kinh khủng.
Francisco liền hỏi em.
Bộ em không muốn chịu những đau khổ này cho kẻ có tội sao?
Tội nghiệp em. Ôm đầu trong hai bàn tay nhỏ xíu, đã đáp lại.
Có chứ, vậy cứ để cho chúng hát đi.
Về tác phẩm những tập hồi ký của chị nữ tu Maria Lucia nơi đây. Mỗi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org. Email về mẹ Maria 2000@yahoo.com. Hãy liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.